trong đời tượng pháp thiền định được thành tựu, và trong đời mạt pháp tịnh độ được vãng sanh. Đó là dựa theo căn tánh của chúng sanh, dựa theo hoàn cảnh của bên ngoài. Từ từ càng xa rời Phật pháp thì ở trong đó xã hội càng bị sa đọa ô nhiễm. Gần Phật pháp nhờ uy đức uy thần từ bi trí tuệ của Ngài tỏa ra, cho nên gặp được Phật là hạnh phúc đó quý vị. Gặp được Phật là tối thẳng đó, là Ngài thấu được căn tánh của chúng ta, Ngài thấu được quá khứ của chúng ta, Ngài hiểu được chúng ta đã tu cái gì, và khơi một cái là chúng ta thành tựu. Cho nên gặp được Phật là bất khả tư nghị. Chúng ta lại may mắn hoan hỷ, vui vẻ, hạnh phúc biết mấy, để có thể trong đời mạt pháp này gặp được pháp môn tịnh độ. Cách đây 10 vạn ức Phật độ, có thế giới danh viết Cực Lạc, có Phật hiệu là A Di Đà, kim hiện tại thuyết pháp là, đang hiện tại thuyết pháp đó quý vị. Đăng đoan chắc cho chúng ta, khẳng định với chúng ta có Tây Phương Cực Lạc Quốc, có Phật A Di Đà và có pháp đang được diễn nói. Tây Phương Cực Lạc Quốc tối thắng như vậy quý vị. Cho nên lúc nào cũng có Phật, lúc nào cũng thấm dùng được giáo pháp của chư Phật mười phương. Cho nên ráng cố gắng. Chúng ta biết rằng tuy rằng tối thắng, tuy rằng thiện căn, tuy rằng có phúc báo tin tưởng như vậy, như trước mặt chúng ta vẫn còn rất nhiều chướng ngại. Tại vì ở đây là ngũ trược ác thế mà, nếu không có chướng ngại thì đâu phải là ta bà đâu. Không có phiền não, đâu có Phật đó nói chúng ta hãy ráng cố gắng mà ra khỏi tam giới như nhà lửa không ăn đâu. Cho nên đây, cách Phật đó theo lịch của các xứ Phật giáo ở Miến Điện, Thái Lan, họ công nhận là chúng ta cách Phật 2555 năm rồi. Là nếu theo cái lịch đó của Trung Quốc mà Ấn Quang Đại Sư cũng công nhận theo cái triều đại của họ đó, thì là chúng ta đã hơn cách Phật hơn 3000 năm rồi quý vị. Hay có nghĩa là chúng ta đã bước vào thời mạt pháp 1000 năm rồi. Bởi vậy cho nên trong đời mạt pháp như vậy mà chúng ta gặp được pháp môn này, cố gắng mà tu hành, cần phải sám hối nghiệp chướng, cần phải nhẫn nhục, nhẫn nhịn, cần phải chịu khó, chịu khổ, cần phải cố gắng vươn lên. Tại vì sao? Vì nhân quả báo ứng tơ hào không sai mà. Cái quả báo xấu nó khởi ra tại vì cái nhân xấu ác đã tạo trong đời quá khứ cũng như ở trong đời này. Chúng ta thấu, hiểu rồi thì hoan hỷ vui vẻ, trả cho nó hết đi. Trả cho nó được bao nhiêu tốt bao nhiêu. Tuy rằng mà đối nghiệp vãng sanh mà chúng ta buông nghiệp chướng suốt thì thật sự là nhẹ nhàng hơn. Là bởi bước đầu nó rất nhiều khó khăn, cho nên Hòa Thượng Tịnh Không đưa cho chúng ta cái quyển sách Văn Pháp Hội, Văn Pháp Nguyện Sám Hối của Hòa Thượng Tịnh Không, hầu giúp cho chúng ta là hầu làm sao cho chúng ta cố gắng bớt được nghiệp, chút được nghiệp, đổ được nghiệp, càng nhiều càng tốt. Đừng lo tụng kinh niệm Phật bái sám đổ nghiệp, thì đổ nghiệp càng tốt chứ sao nữa. đó là trọng tội mà kinh báo đó. Cho nên ráng cố gắng, hãy tin đi, Phật luôn luôn với chúng ta. Là tiếng đó, Ngài Huyền Trang Đại Sư đi thỉnh kinh ở tại Thiên Túc, tại Ấn Độ đó quý vị, thì có một vị tỳ kheo xuất gia. Ngài xuất gia ở trong đó và bệnh nặng phát khởi, quá đau đớn, quá thống khổ, cho nên Ngài chịu không nổi, vị tăng đó chịu không nổi, định đi vào con đường tự sát. Để sao? Sống quá đau khổ, bệnh hoạn nó dày vò trong đó, mà lúc xưa không có thuốc như bây giờ. Cho nên Quan Thế Âm Bồ Tát xuất hiện, nói Ngài hãy ráng mà nhẫn, ráng mà chịu đựng, ráng chịu khó, chịu thống khổ, đợi một cao tăng qua đây, rồi phát tâm đi hộ trì cho Ngài. Chứ Ngài mà đi vào con đường á, nghĩa là khuyên sinh tự vẫn đó, thì thật là uổng phí. Vị tăng đó là gì quý vị? Đời xưa, lúc trước là một vị hoàng đế. Hoàng đế ở trong đó, cho nên ai mà không vừa lòng thì bay cái đầu. Do nên Ngài tự do, Ngài ở trong đó hãy mà giận lên một cái là tất cả trong cung á, điện là sợ lắm á. Cho nên chúng sanh á, bị á, dày xéo, bị đọa đày, bị chém giết, vô tội vạ, nghiệp chướng khởi lên. Và sau khi đó ông phát nguyện, giác ngộ, quay đầu trở lại và tu hành. Nhưng mà khi tu hành đó đó, thì cái mạng sống nó hết. Mạng sống hết thì cái thời gian sau cùng đó Ngài tu hành, cho nên cái nghiệp đó chuyển qua trước. Cái nghiệp đó nó hiển hiện trước. Hiển hiện thì Ngài phát tâm xuất gia trong đời kế này. Nhưng mà cái dư báo, cái dư nghiệp của lúc trước đó, của mấy chục năm trước, nó cũng chuyển qua luôn. Cho nên mang cái hình tướng xuất gia, mà cái nghiệp sát sanh quá nặng, cho nên Ngài trổ nghiệp chướng ra, và bao nhiêu bệnh khổ hiển hiện. May nhờ Quan Thế Âm Bồ Tát khai thị và khuyên Ngài hãy cố gắng chịu đựng để mà qua cái cơn khổ, hầu gặp được chánh pháp, hầu gặp được thiện tri sắc, thiện tri thức, để một đời có thể giải quyết tất cả cái nghiệp mà khi Ngài làm á, hoàng đế, vô tình hay cố ý đã tạo ra cái gì đó. Cho nên nhân duyên quả báo, tơ hào không sai. Chúng ta như thế nào quý vị? Nghiệp đó thì cũng không thiếu. Đấy nè, nghiệp đó ai trong đó cũng, trong kinh đó, Trung Phong Thiền Sư khai thị cho chúng ta, nghiệp tội sơn ngập ngập, nghiệp hải mênh mang là. Cho nên ở đây đó, thật sự á, chúng ta biết ở trong Phật Pháp có quá khứ, có hiện tại và có vị lai là. Chết không phải là hết, mà là cái nghiệp nó vẫn còn, và chuyển thân vào một cảnh giới khác, và từ đó cái nghiệp báo nó khởi lên. Nếu mà thiện thì được giàu sang phú quý, thông minh trí tuệ. Nếu mà cao hơn nữa thì lên đến cõi trời tứ thiên vương đao lợi, phúc báo đầy tràn. Nếu mà có thiền có định thì từ dạ ma trở lên, đâu xuất hóa tự tại thiên và tha hóa tự tại thiên. Trong cõi trời dục giới họ có thiền định mà chưa có đắc, gọi là vị đáo định. Mà muốn lên cõi trời sắc giới và vô sắc giới phải đạt được sơ thiền trở lên, tứ thiền bát định thì mới vào được. Cho nên những cái chủng tử tốt chúng ta cũng có, mà những cái chủng tử xấu ác cũng có, không thiếu là. Bởi vậy cho nên đó, làm sao cố gắng để cái duyên tốt nó khởi lên cái gì? Chúng ta tiếp xúc với duyên tốt để những cái hạt chủng tử tốt nó khởi ra. Chủng tử tốt khởi ra kéo theo phúc báo. Còn phúc báo nghiệp chướng không khởi lên được. Hết phúc báo thì nghiệp chướng quả báo lại hiện hiện lại. Cho nên chúng ta thấy cái cây á, cái cây mà cổ thụ ở dưới á, nó lớn á, ở dưới chung quanh nó không có cỏ, mà cây nhỏ là cỏ nó lên. Cho nên ráng cố gắng, cố gắng hãy giữ gìn phúc báo, hãy vun trồng phúc báo, hãy bồi đắp phúc báo và hãy giữ phúc báo để cho cái duyên học Phật của chúng ta nó vững bền, nó không bị đứt cái gì. Hãy nghĩ cho người, hãy lo cho người, hãy thành tựu cho người, thì tự nhiên cảm ứng đến phúc báo cho chúng ta. Và Hòa Thượng nói, khi Ngài thuyết giảng nói, tiết kiệm, cần kiệm, phúc báo nhiều khi còn lớn hơn là làm phúc. Nhiều khi là chúng ta tạo phúc không bằng người cần kiệm tiết kiệm. Vì sao? Họ giữ cho môi trường, họ giữ cho thiên nhiên, họ giữ cho địa cầu, họ giữ cho cái đất này, che chở, chuyển đó, chứ chứa bao nhiêu chúng sanh đó. Cho nên phúc báo nó từ đó phát lên đó quý vị. Ráng cố gắng, cần kiệm, tiết kiệm một chút, chịu khó, chịu khổ, không sao, để làm sao chúng ta giữ phúc báo. Bất khả dĩ, thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Bây giờ quý vị thấy, chúng sanh khổ quá à. Thống khổ vô cùng là ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu đó quý vị. Do tham, sân, si, mạng, nghi nó khởi ra thành ngũ ác. Ngũ ác cái kết đó hoa thành ngũ thống. Đau khổ đó là còn ở trên thế gian, đến hồi chết đi đọa xuống địa ngục thành ngũ thiêu, hỏa ngục thiêu đốt là. Cho nên nó chợt ráng cố gắng, cố gắng làm sao mình phải cứu mình rồi cứu người, cố gắng phải chuyển đổi tâm ý của mình thiện lành, nghiệp chướng nghiệp báo khởi ra không lo. Có nhiều người chứ quý vị thấy, tôi mới gặp các cụ ở chiều khóc lóc là thật sự thống khổ, là vì gia đình, là vì con cái, là cho nên họ chịu không nổi vì cái liên đới của gia đình. Bây giờ hay nhất là sao quý vị? Hãy cố gắng cứu mình cái đi, hãy cố gắng niệm Phật cái đi, hãy cố gắng buông xả tất cả cái nghiệp chướng này đi. Hầu có thể niệm Phật, niệm Phật cảm ứng rồi mọi việc từ từ giải quyết, niệm Phật thành tựu rồi quý vị có cơ hội về cứu lại thân nhân bà con. Còn không cứu được mình đó, thật sự đó là sẽ không cứu được ai đâu quý vị. Cho nên quan trọng chúng ta gặp Phật rồi, chúng ta hiểu Pháp rồi, chúng ta thấy Pháp môn thù thắng này rồi, hãy tự giác cái đã, rồi mới giác tha. Không độ mình mà đòi độ người, Phật nói không có chuyện đó là. Nên ráng cố gắng. Trong cái liên đới, liên hệ của gia đình rất là đau khổ, nhất là ở trong những cái hoàn cảnh này. Các anh em thanh niên vì cái đời sống vật chất cám dỗ, vì những cái tệ nạn, và họ bất cần và làm những cái chuyện trong đó cờ bạc, rượu chè, trai gái, rồi ở trong đó những cái trò chơi trong điện toán, tâm trí mê mờ, tham đắm trong đó. Không á, cái gì đấy, thật sự đó là những cái vấn nạn mà chúng ta ráng cố gắng từ cái nền tảng căn bản chuyển đổi lại, từ con người của chúng ta bắt đầu làm lại. Nếu mà chúng ta bỏ lấy cái cơ hội này, bỏ đi cái cơ hội này, thì không biết sẽ ra sao. Đó là cái thực trạng hiện thời bây giờ đó quý vị. Cho nên trước tiên hãy cứu lấy mình. Về Tây Phương Cực Lạc có vô lượng thọ, về Tây Phương Cực Lạc có thần thông, có năng lực, có phương tiện. Muốn độ người, tâm chúng ta không nỡ để bà con thân nhân chịu khổ đọa đày ở Ta Bà, xin Đức Phật A Di Đà cho con về đi à, cho con độ thân nhân bà con trước cái đã, rồi con về con học đạo sao, con thành Phật sao? Phật mỉm cười khoát tay, Phật mỉm cười ở mỉm cười giơ tay đồng ý, là Ngài trang bị cho chúng ta đầy đủ, Ngài hướng dẫn cho chúng ta đi về đâu, sanh chạy chỗ nào, dùng cái thân phận nào, năng lực nào, thần thông nào để phổ độ chúng sanh. Trong 48 lời đại nguyện của Phật có một nguyện đó quý vị ạ. Trang bị cho chúng ta cái giáp nhẫn nhục, không sợ sanh tử, để những người có thể không cam tâm tình nguyện để mà thành Phật lâu xa quá, học cái hạnh của Đại Địa Tạng Vương Bồ Tát, địa ngục bất không hề bất thành Phật, chúng sanh vị độ phương chứng Bồ Đề. Là địa ngục á, mở không còn, nếu mà địa ngục vẫn còn thì Ngài thề không thành Phật. Chúng sanh được độ hết rồi thì mới chứng Bồ Đề. Cho nên Địa Tạng Vương Bồ Tát hai lần được Phật xoa đầu thọ ký, an ủi: hãy thay thế ta, khi ta nhập diệt, khi ta nhập niết bàn, hãy giáo hóa chúng sanh, đừng để chúng sanh đọa vào trong những đường ác, đợi Di Lặc Bồ Tát tới, và ở trong đó để Ngài hóa độ, để Ngài tiếp độ chúng sanh hướng về Tây Phương Cực Lạc quốc. Nhiệm vụ Đức Thế Tôn tuy là vắng mặt mà xử lý vẫn là Địa Tạng. Cho nên khi chúng ta làm pháp hội, khi chúng ta giảng pháp, chúng ta phải nương vào vị gọi là hay mặt giáo chủ xử lý thường vụ đó quý vị. Ngài là đương kim đang ở đây để giữ cho nền giáo pháp của Phật không mất đó, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chúng ta về Tây Phương Cực Lạc quốc đó thì Phật cho chúng ta cái nguyện được mặc giáp nhẫn nhục, chịu đựng, biết rõ sanh tử, không bị cám dỗ, và có dùng phương tiện để phổ độ chúng sanh. Cho nên ráng cố gắng đi, đừng có vì tình cảm, đừng có vì cái tâm bi của chúng ta mà không vững vàng, rõ ràng lý trí, trí tuệ hướng lên, trì trệ bị tình cảm, giải quyết theo cảm tình, không thể nào thành tựu. Học Phật phải có lý trí, phải có trí tuệ, phải có phương tiện. Chúng ta không phải ích kỷ, chúng ta không phải ở trong đó chỉ biết mình. Những người niệm Phật cầu vãng sanh là thụ động, là ở trong đó chỉ biết cái mình. Không phải đâu quý vị, là người niệm Phật học đòi cái hạnh của Phật là
tương ưng với nguyện của Phật là để phổ độ chúng sanh. Cho nên trí tuệ, năng lực, phương tiện đầy đủ thì mới có thể phổ độ chúng sanh. Chúng ta không có phúc báo, nói người ta không tin. Chúng ta không trí tuệ, không có giải quyết được vấn đề, thấu suốt được Phật Pháp, thấu suốt được chân tướng vũ trụ nhân sanh. Cho nên Phật thành Phật rồi cũng phải chuyên tu phúc báo để có tướng hảo, để có phúc báo độ chúng sanh đó quý vị. Chứ không phải đơn giản đâu. Là chúng ta trong đó mình không có phúc báo, chúng sanh đâu có tin. Mình có năng lực làm sao giải quyết vấn đề. Cho nên trước tiên tự giác rồi mới giác tha, sau đó giác hạnh mới viên mãn. Là bây giờ đừng để bỏ lỡ cơ hội. Trọng tội khinh báo chúng ta chấp nhận, để người ta phỉ báng, để người ta chỉ trích, để người ta thóa mạ, để người ta có thể nghĩa là hành hạ chúng ta, không sao, vẫn niệm Phật tới nơi. Vì chúng ta biết nếu mà nhìn thấu về quá khứ thì mình biết đáng tội hơn nữa. Là cho nên Phật dạy chúng ta nhân quả báo ứng thông ba đời. Muốn biết được nhân quá khứ, hãy nhìn quả hiện tại. Muốn thấy quả tương lai, hãy nhìn nhân đang tạo. Tự nhiên chúng ta sẽ thấu biết, là hiểu biết nhân quả báo ứng rồi, chúng ta hoan hỷ chấp nhận. Không có một chút nào, không có một chút nào gọi là thiệt thòi, gọi là ở trong đó mình nó bị không có, bị dụ hay là bị lường, không có. Mà tất cả là nhân duyên quả báo, tơ hào không sao. Nhẫn chịu với cái hoàn cảnh đang hiện tại và hướng mình về tương lai. Theo Phật Pháp quý vị, nhất định trong khoảng thời gian phải khó khăn là người nào tu mà không trải qua thử thách, không trải qua gian khổ, không trải qua những sự vấp ngã nè. Người nào không có vấn đề, không thật sự tu đó quý vị. Người thật sự tu nhất định phải có chướng ngại. Vậy sao quý vị? Thấy mình tu rốt ráo quá, họ tới tìm là bao nhiêu oan gia trái chủ, bao nhiêu ma vương, ma quan, ma dân, ma nữ gì tới bủa vây thiên la địa võng. Ổng đi mà ổng còn rủ người ta đi nữa kìa. Cho nên ma vương biểu hẹ không được, phải tới trị nó. Cho nên trong hàng tăng đó quý vị, có ba cái danh hiệu là khất sĩ, sát tặc và bố ma. Khủng bố loài ma, ngài đi thì đi, đi rồi còn rủ người ta đi theo nữa. Làm dân của ta nó suy sụp, làm dân của chúng ta cái nó cái dân chúng nó sẽ ít đi. Cho nên ngài sợ khủng bố loài ma. Cho nên Phật ở trong đó ngài an bày rõ ràng, chỉ dẫn rõ ràng. Chúng ta y như vậy mà làm không sao, hãy lấy giới làm thầy, hãy lấy khổ làm thầy đi. Ta không hiện diện, ta không có mặt, còn nương theo hai vị thiện tri thức này, lấy giới luật làm thầy và lấy khổ làm thầy, con sẽ vượt qua hết tất cả chướng ngại. Còn tu mà tà tu giả đó, không có ma nào kiếm đâu, là nó chạy đi đâu là từ từ cũng không sao. Mà hãy mà chúng ta tu thiệt đó nha, là bảo đảm có vấn đề. Đừng có sợ, đừng có lo, luôn luôn có Phật Bồ Tát ở đằng sau để giúp đỡ chúng ta, âm thầm giúp đỡ chúng ta. Kệ nó, cho nó gỡ hết những cái dơ giấy đi, xịt cho nó đi hết bùng lầy đi, chạy nó lấy vòi nước mạnh xịt cho nó luôn là đâu sao đâu có gì la. Chúng ta ở trong bụng mà, làm sao mà không hôi, làm sao mà không bẩn, làm sao không dơ, ngủ trường ác thế mà, ở trong tầng lao mà. Cho nên không sợ, mình đứng vững lại, và Phật ở trong đó, Ngài lấy vào nước xịt cho mình, đào đào rác rác, không sao. Một thời gian sau đó, nó tan biến đi, rồi bước lên là thánh tịnh là, rồi ráng cố gắng. Chúng ta biết là chúng ta ở nơi đây. Ngài Thiện Đạo Đại Sư trong tứ thiếp sớ, nghĩa là cái sớ là giảng cho kinh đó, giảng cho kinh Quán Vô Lượng Thọ đó. Thiện Đạo Đại Sư là nhị tổ của Tịnh Tông, tổ thứ hai của Tịnh Tông, hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Thiện Đạo Đại Sư đó các vị, Ngài bất khả tư nghị. Nghĩa là trong đó Ngài viết, hãy tin đi, mọi người chúng ta ở trong đây nghiệp chướng quá nặng. Hãy tin đi, Phật có cảnh giới tốt, có Tây Phương Cực Lạc Quốc. Hãy tin đi, Phật có phương tiện, có nguyện lực. Hãy tin đi, Phật không bỏ đâu là. Cho nên pháp môn này nói cho chúng ta, dầu cho ngũ nghịch thập ác mà không phỉ báng chánh pháp vẫn được độ thoát như thường. Ngài ở vua A Xà Tế đó quý vị, cấu kết với Đề Bà Đạt Đa. Người thì giết vua, người thì hại Phật. Nè, chúng ta hợp tác với nhau. Ông giết vua, ông lên ngôi báo. Tôi hại Phật, tôi làm giáo chủ. Mình hợp tác, trong đó nó bình đẳng, nó hoan hỷ vui vẻ. Cho nên hai người hợp tác với nhau. Tại sao vậy quý vị? Vì cái oán lúc trước là vua Tần Bà Sa trong đó không có con trai. Cho nên cầu ở trong đó, rồi các quan đại thần nhìn sao, nhìn trăng, thấy có ngôi sao sáng đang xuất hiện, và bấm độn, bấm khỏe gì đó biết, ngôi sao này là một vị chân tu, sẽ hóa, sẽ khi Ngài thác rồi, Ngài sẽ hạ sanh vào cung của vua làm thái tử. Vua nghe mừng rỡ vui vẻ, và coi cái vị đó đang tu ở đâu, thì thấy đang tu trên núi. Năm nào Ngài cũng lên núi để thăm coi vị tu tiên đó đã vãng sanh, gần vãng sanh chưa, để mau mau, tôi lớn tuổi rồi mà chưa có thái tử nè. Năm nào cũng lên đến hồi đó, Ngài nhẫn không được, Ngài nhịn không được, cho nên dùng cái phương tiện, thôi giết quách ổng đi cho ổng mau chuyển thần xuống vào cái hoàng cung của ta, chứ ta đợi không được nữa rồi là. Nên là Ngài lấy kiếm chém ông tiên đó. Ông tiên đó trước khi chết trong đó nói, ta sẽ về cung và sẽ phá ngôi vàng của Ngài. Nói xong Ngài chết. Chết xong rồi á, ông vua đó mới đi về báo cáo với đại thần. Hồi nãy chậm không có chỉnh được, cho nên giết ông tiên nữa rồi. Rồi chết rồi, hoàng thượng ơi, thành oán rồi đó là. Rồi sao nữa? Thì ông tiên nó trước khi chết, Ngài rủa, Ngài nguyền rủa, biểu tôi sẽ hại ngôi vàng của chúng ta. Quả nhiên mấy ngày sau, hoàng hậu thọ thai, ông vua trong đó, ông cũng lo lắng sợ sợ. Cho nên đứa bé mới ra đời, Ngài ôm đứa bé, Ngài ẩm đứa bé và làm bộ rớt đứa bé xuống cho nó chết. Ai ngờ cái duyên nó chưa dứt, cái oán nó chưa tận, cho nên đứa bé đó chỉ gãy cái ngón tay thôi. Đề Bà Đạt Đa biết chuyện này, ông lớn hơn mà, già hơn mà, cho nên biết được chuyện này đến khi thái tử lớn rồi đó, mới thỏ thẻ thủ thị với thái tử. Nè, Ngài có biết rằng á, trên cái tay của Ngài đó nó gãy ngón không? Người ủa sao ngài biết? Tôi biết mà, tôi biết tại sao nó gãy nữa là vua cha muốn giết ngài đó, cho nên làm bộ thả xuống để cho ngài chết. Và cái câu nói này đánh thức cái nhân xấu. Và ngài khi ngài phát khởi cái ý niệm xấu lên đó, đánh thức cái này. Và từ đó hai người cấu kết lẫn nhau, giết cha, giam cha trong tù. Và đến khi giác ngộ thì cha mất. Được hai đại đệ tử của Phật ngày ngày truyền bát quan trai giới tập tu, và ngài chứng được tu đạo. Ngài thật rồi đó. Rồi trong đó hoàng hậu á, thì ngày ngày tét mật, tét cái bánh lên người đó để cho chồng là hoàng thượng ăn. Cho nên ngài ở trong tù mà không có yếu, vẫn hoan hỷ vui vẻ, vẫn mạnh khỏe. Bởi vì cho nên ủa sao nhốt hoài mà không chết? Đến hồi lính gác nó mới, hòa thượng, hoàng hậu mỗi ngày đều cho ăn, uống nước á, nước nho giấu trong cái chuỗi anh lạc. Và trên mình của hoàng hậu thì tét á, tét bánh có bơ có sữa chứ không đó. Cho nên á, hoàng thượng ngày ngày cũng được tiếp tế. Và song song đó, đại đệ tử của Phật phóng thần thông, dùng thần thông nhập vô cửa ngục và truyền giới pháp cho hoàng thượng, cho vua cha. Cho nên ngài an nhiên tự tại, hoan hỷ khỏe mạnh mà tu trong đó là. Ê, ông thái tử này nghe nói như vậy, cấm không cho hoàng hậu vào cục, vào ngục nữa, và ngăn trở kiếm cách không cho đại đệ tử của Phật truyền bát quan trai giới nữa. Nên bát quan trai giới đó vậy, tập tu một ngày một đêm và đắc được tu đà hoàng. Đó là bát quan trai giới đó quý vị. Giờ chúng ta chuyên tu để vãng sanh luôn à. Đó nè, không có tu đà hoàng, không có tứ đà hàm gì cả, thẳng về Phật quốc, đi đi một lèo tới nơi luôn, lấy với tuổi thẳng. Thì đó, chúng ta trở lại, giết cha, hại mẹ, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra máu và giết hại là A-la-hán. Cho nên hai vị đó kết cấu với nhau. Và đến ngày, đến giờ cuối cùng của thái tử, được Phật xuất hiện và giải từ oán nghiệt, và ở đó quy y cho thái tử, là lúc đó là vua rồi, và nói thái tử hãy niệm Phật đi. Niệm Phật, và ngài với cái công phu tu hành trên núi đã bao nhiêu năm của kiếp trước, và bây giờ phát nguyện sám hối, quay đầu lại, thấy mình đã là có tội có lỗi quá rồi, dám giết cha là bất hiếu, đại bất hiếu, đọa vào địa ngục A Tỳ. Cho nên ngài sám hối phát nguyện niệm Phật. Và trong kinh A Xà Thế Vương đó quý vị, Đức Thế Tôn nói cho chúng ta biết, ngài đắc được thượng phẩm trung sanh. Nếu mà hạ phẩm thì không nói gì. Vậy mà sám hối phát nguyện niệm Phật, ngài quay lại 180 độ. Cái năng lực cuối cùng đó, năng lực sám hối đó, ngài thẳng tiến lên thượng phẩm trung sanh là kinh Phật nói đó quý vị. Cho nên ở đây chúng ta có niềm tin Phật không bỏ, là miễn làm sao đừng có phỉ báng chánh pháp. Phỉ báng là gì? Là không tin, không làm. Tuy là học sinh ngoan mà không á, nó hiền, nó ngoan, vâng lời, mà nó học á không tinh tấn, không bằng đứa học sinh phá mà nó quay đầu lại. Cái thiện căn của nó, cái năng lực của nó bỏ cái phá, cái nghịch đó, nó quay lại dùng năng lực để tu hành, nó vượt hơn những cái học sinh thường thường luôn quý vị. Cho nên ở đây sám hối niệm Phật bất khả tư nghị. Miễn làm sao chúng ta biết quay đầu lại, hãy tự cứu mình để có cơ hội cứu người. Còn cứ nấn ná ở đây là kẹt lắm. Con lấn nấn ná đây không cứu ai, mà trong đó nghiệp chướng nó trổ là chết. Quả báo nó hiện là không thể nào cứu được. Còn nước còn tát, còn cơ hội, phải làm. Hòa Thượng cho chúng ta một cơ hội. Lúc xưa Ngài nói, nếu mà tu học Phật, tu tịnh độ, mà không bỏ ác làm thiện, không trở nên thiện nam tử, thiện nữ nhân, thì không được vãng sanh. Ngài nói vậy cho nên chúng ta phải cố gắng làm lành là, cố gắng lánh dữ là, cố gắng bỏ ác làm thiện là, cố gắng thanh tịnh tu hành là. Lỡ mà trong đó mà có vấn đề cái là nó đuổi ra cái là kẹt lắm à. Nhưng bây giờ Hòa Thượng đổi lại cái gì? Đến giờ cuối rồi, thế giới đang chuyển mình nữa để vào thiên tai nhân họa, qua những đại tai nạn. Cho nên đây hãy dũng mãnh quay đầu lại. Ngài phát cho ta những cái bài văn sám hối, cầu cho oan gia trái chủ, cầu cho trong đó những bệnh tật, cầu cho những nghiệp chướng của chúng ta, để làm nó nhẹ lại và cố gắng tinh tấn tu hành. Và Ngài nói, đới nghiệp là mang nghiệp cũ về, chứ không được mang nghiệp mới. Thế nào là nghiệp cũ, thế nào là nghiệp mới? Là bây giờ Hòa Thượng mới dám nói, nghiệp hôm qua là nghiệp cũ, hôm nay cố gắng tu hành, cố gắng sửa, cố gắng ở trong đó, hãy đoạn hết tập khí. Cái phiền não tập khí chúng ta vẫn đoạn chưa được cái gì à? Hãy mà bỏ ra đó, là vẫn nói chuyện là, vẫn ao ao là, vẫn ta bà là, vẫn thị phi là. Thì thấy khó không á. Mà cứ để nếu gặp được tịnh độ rồi mà cứ như vậy làm sao vãng sanh? Bây giờ Hòa Thượng nói chúng ta một cơ hội nữa. Ngày hôm qua là nghiệp cũ, có thể mang theo, có thể đới nghiệp. Ngày hôm nay quyết định không tạo được, không tạo nữa. Nếu mà lỡ hôm nay tạo, còn cơ hội ngày mai. Ngày mai phải ráng đoạn cho hết, tuyệt để đừng có tạo nữa. Ngày mai chưa được cho chúng ta ngày mốt, ngày mốt chưa được còn tháng sau, tháng sau chưa được năm sau, năm sau chưa được không còn cơ hội nữa. Cho nên chúng ta hãy cố gắng, hãy làm sao cố gắng mình phải sám hối lại, mình phải dũng mãnh đoạn trừ tập khí phiền não. Quý vị thấy không nào? Hãy mà bỏ ra một cái đó, đâu có dễ đâu la. Bỏ một cái là quý vị, nó rào lên là. Có không? Có là. Rồi bao nhiêu nghiệp chướng của gia đình, bao nhiêu phiền não ở trong á thân bằng quyến thuộc, bao nhiêu cái lỗi lầm lúc xưa, bao nhiêu cái hối hận vừa rồi. Cho nên nó cứ dày vò, nó cứ che đậy, nó cứ cuốn hút chúng ta vào những cái nghiệp chướng tập khí đó. Làm sao cái gì? Vọng tưởng khởi, nghiệp chướng khởi, phiền não khởi, không sợ, chỉ sợ giác chậm. Chỉ sợ không chịu niệm Phật là. Cho nên Phật tiếp dẫn chúng sanh, Phật có phổ độ chúng sanh, Phật ở trong đó cứu chúng ta. Ngài luôn luôn có trí tuệ năng lực, Ngài luôn luôn có phương tiện, Ngài giải quyết cho chúng ta tất cả mọi việc được kết thuận lợi, mọi việc được tốt đẹp, từ mình cho đến gia đình, cho đến bà con là. Phật Pháp dựa trên nền tảng căn bản của xã hội gia đình, chứ không phá hoại là. Hòa quang đồng trần, soi sáng thế gian, chứ không làm cho thế gian tan nát đâu quý vị. Cho nên phải, chúng ta phải biết được như vậy. Ở trong đó Phật pháp xuất thế gian pháp mà không lìa thế gian pháp, sống trong thế gian pháp, tốt đẹp thế gian pháp mà vẫn giải thoát. Đây đó, Đức Thế Tôn, Đức Phật A Di Đà cũng trên cái cương lãnh này là đem giải thoát trí tuệ từ bi khéo léo phương tiện để độ chúng sanh. Đức Thế Tôn không để bị ảnh hưởng là ở trong đó làm tan nhà nát cửa đâu, không có đâu quý vị. Đức Thế Tôn bỏ ngôi lìa cung khổ hạnh học đạo, sau đó quay về độ hoàng thân quốc thích là La Hầu La cũng độ. Ngài á ma, ngài công chúa Gia Du Đà La cũng độ. Vua cha cũng khuyên vua cha niệm Phật là tất cả đại quan đại thần trong đó đều hướng về Đức Thế Tôn mà quy y là. Cho nên đây đó, ngài biểu diễn cho chúng ta vậy. Chúng ta chưa đủ năng lực đó, mình hãy an ổn tư thái, hãy cố gắng làm sao vươn lên, đừng bị cái tập khí thấp hèn nó cám dỗ nữa. Nơi nào cũng có thể tu được. Khi chúng ta chuyên nhất tu hành, phát nguyện vãng sanh, Phật Bồ Tát biết cách giải quyết là. Chúng ta phàm phu không biết cách giải quyết, ngài biết cách đó quý vị là. Độ chúng ta muốn làm sao được độ thoát, muốn làm sao cho thuận lợi, mong rằng chúng ta vượt qua phiền não chướng ngại, mong rằng chúng ta nghiệp chướng đoạn, không phải đoạn mà vượt nó qua một cái, thì tự nhiên ngài khai cho chúng ta là. Còn như chưa vượt mà mở chúng ta nó kẹt cái gì à? Công phu chưa có, năng lực chưa vững, trong đó phiền não nghiệp chướng còn nhiều, mà ở trong đó không cho chúng ta có cơ hội đứng lên, làm sao chúng ta vượt qua được. Cho nên ban đầu phải thử thách, phải khó khăn, phải nhẫn chịu đó quý vị. Ai cũng vậy, chính tôi cũng vậy là. Hòa thượng Tịnh Không cũng phải 30 năm được gọt giũa mới thành đó là. Ngài nói tôi cũng phải 30 năm đó là. Học được Phật, hiểu được Pháp, được thọ giáo với ngài. Ngài á, sư phụ của ngài là ngài Chương Gia, là ngài Đông Phương Mỹ, và cuối cùng là vị đại cư sĩ Lý Bỉnh Năng. Cho nên thấu biết Phật Pháp rồi, biết Phật Pháp tối thắng rồi, và ngài chịu để được gọt được. Bà Hàng Quán Trưởng gọt, một vị cư sĩ đó làm hộ pháp cho hòa thượng, gọt tới nơi, không cho ngài có cơ hội tiếp xúc với thế gian, với Phật tử. Hay nói cách khác là bà hoàn toàn khống chế hòa thượng. Đó, hòa thượng cứ làm sao quý vị, ngoan ngoãn chịu, ngoan ngoãn chấp nhận và ngoan ngoãn chịu đựng để chi? Miễn sao tôi được lên đài thuyết pháp, dù bị như thế nào tôi cũng chịu. Ngài chịu vượt qua hết tất cả phiền não nghiệp chướng của mình, vượt qua hết tất cả những cái chướng ngại của mình để tột thanh đó quý vị. Biểu diễn cho chúng ta 30 năm cắt tỉa mới thành cây đó là. Giới thiệu là Phương Đông Mỹ tiên sinh, gieo giống là Chương Gia đại sư, trồng tỉa cho lớn lên, thà là Lý Bỉnh Nam, và cắt tỉa là Hoàng Hàng Quán Trượng. Và Hàng Quán Trượng đó, bà gọt 30 năm là. Chúng ta như thế nào quý vị? Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư 10 đời tu hành vẫn còn bị đánh nữa là nói chi chúng ta. Trong đó, Từ Bi Thủy Sám đó quý vị, chuyện của Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư đó, Ngài khởi một cái tâm niệm ngã mạn tự cao đó, hộ pháp thần bỏ, hộ pháp thần bỏ đi một cái, lập tức có trong đó oan gia trái chủ tới liền, làm thành cái một ghẻ đầu người, trong đó đau đớn vô cùng, được tổ hóa giải cho, lấy nước từ bi để mà hóa giải đó, và hết lành lành bệnh. Trước khi ra, Triệu Thố nói, Ngài có biết không, lúc xưa 10 kiếp trước, Ngài đã chém tôi ngang lưng giữa chợ. Tôi theo Ngài 10 kiếp rồi là. Nhưng mà vì đồng ấu xuất gia, tinh tấn xuất gia tu hành, tôi không có cơ hội, không có cách nào để nhập vào. May sao á, Ngài nhận được cái trầm hương bảo tọa, cái ghế bằng trầm đó quý vị, gỗ hương rất quý đó, do Hòa Thượng ban. Và Ngài khởi tâm á, ngã mạng, hộ pháp thần bỏ đi, tôi nhập vào, tôi báo oán là bây giờ tổ giải, tổ hóa giải, thôi á, tôi cũng cố gắng tu hành, hóa giải đó, và Ngài ở trong đó, Ngài thành tựu đó quý vị. Ở đây làm sao quý vị? Ngài không được cái duyên may mắn như chúng ta. Nếu mà cái năng lực của Ngài tu hành một kiếp mà niệm Phật thì đã vãng sanh rồi là. Triệu Thố làm sao đi được về Tây Phương quý vị? Ngài không phải trốn mà sẽ quay lại độ Triệu Thố là. Đây tu 10 kiếp không thoát khỏi đó quý vị. Cho nên ráng cố gắng đi. Chịu nhẫn, chịu nhục, chịu phỉ báng, chịu chê bai, chịu đầy đọa đi. Không hề gì cả. Không lo gì cả. Mình phải vượt qua chướng ngại này. Nếu không có chướng ngại, không thật sự tu hành. Vì chúng ta đâu, ở đời ác ngũ trược mà cái việc không có chướng ngại, đâu có chuyện đó là. Hãy tin đi, mọi người chúng ta nghiệp chướng đầy đầu. Đó là lời thiện đạo. Hãy tin đi, Phật không bỏ. Chỉ cần chúng ta phát lồ sám hối, niệm Phật lại, có cơ hội cứu mình và cứu người. Đừng than vang, đừng khổ sở, đừng dập đầu. Chúng ta không cứu nổi đâu, chỉ có Phật mới cứu chúng ta. Cho nên ở trong nguyện của Ngài, thập phương thế giới, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, trí tâm tính nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm, đều được vãng sanh, ngoại trừ ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Ngũ nghịch thập ác vẫn được độ, nếu mà anh không phỉ báng, nếu mà anh tin được cái pháp môn này. Đó, Phật cho chúng ta một phương tiện đó. Trong Quán Vô Lượng Thọ nói rõ ràng minh bạch. Ở trong kinh đó, Vô Lượng Thọ cũng nói điều này. Cho nên không hề gì đâu. Đau một chút kệ nó cắn ra, chịu đựng. Nhục một chút không có hề gì. Chúng ta vẫn kiên cường kiên gan niệm Phật. Nhớ nha, ráng niệm Phật, đừng nói chuyện nữa. Trưa nay ở bên suối đó, chuyện nó vẫn nổ rang như bắp là. Cho nên ở đây quý vị thấy không? Nghe thì hay thiệt. Nghe thì hồ hởi thiệt. Thì hân hoan thiệt. Mà bỏ ra, ta bà nó nuốt lại liền. Nó cuốn mình lại liền. Khó là khó chỗ này. Cái tập khí đó quý vị. Cho nên khi chúng ta có chướng ngại, khổ đau, không lối thoát, lúc đó mới dũng mãnh niệm Phật. Thuyền đang chìm, thuyền đang ở London, ở trên biển, không biết bờ, biết bến. Lúc đó mới tha thiết niệm Quan Thế Âm, đại từ đại bi, cứu khổ, cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Còn ở bình thường thì không có tha thiết là niệm đấy có. Cho nên bây giờ sao cái gì? Chúng ta đang ở trên biển là mênh mông không bờ không bến, là nghiệp hải mênh mang, tội sơ ngập ngập, lại làm sao không thấy được điều này để mà tha thiết niệm Phật đi. Cõi vũ trụ này quá lớn cái gì à? Pháp giới này quá vĩ đại, quá to lớn quảng đại. Chúng ta ở đâu trong đó cái gì? Ngay quả địa cầu này cũng quá nhỏ là chúng ta là một cái điểm nhỏ xíu, không phải con vi trùng, còn nhỏ hơn con vi trùng là trên cái quả đất này quý vị. Cho nên nó một cái luân hồi trong lục đạo, không biết đi đường nào. Mà trong kinh Địa Tạng nói đó, nếu mà có tội nghiệp đó ha, vướng ở trong đó, cái địa ngục này nó tan, cái địa ngục này ở thế giới ta bà này nó hoại, thì lập tức mình nó sẽ được mượn, các ngài sẽ mượn cái địa ngục kế bên của quốc gia khác gửi nhờ, là đến cái địa ngục này nó cũng tan thì gửi nhờ của cái địa ngục kế bên nữa. Đợi đến khi nào cõi ta bà này tạo nên cái địa ngục mới đó thì trở về, là chứ không phải địa ngục đó, cái tù đó nó tan rồi chúng ta giải thoát đâu, không có đâu. Cho nên hãy tin đi. Phật trong Đại Tạng Kinh, Hòa Thượng trích dịch trong đó, những quyển kinh nào diễn tả về có địa ngục, ngài trích ra trong đó 25 quyển kinh nói về cảnh địa ngục, trong đó có kinh Địa Tạng đâu quý vị. Phật nói sao? Vô dễ, khó ra. Cho nên cảnh báo, cảnh giác cho chúng ta, hãy cố gắng, đừng có mong men vào đó. Ý nghĩ tà của chúng ta gặp cảnh giới xấu ác, lập tức biến thành cảnh giới, và cảnh giới hiển hiện. Nhân duyên quả báo hiển hiện là Phật nói lục đạo luân hồi là, Phật nói thập pháp giới là, Phật không có hứa là người chết thành người, Phật không có nói, mà ngài nắm một nắm đất quăng ra và nói với A Nan nè, ông coi đất dính ở móng tay tôi ít hay là nhiều, hay là đất ở đại địa nhiều là. Thế Tôn à, ngài nắm đất đó đâu có bao nhiêu, mà khi ngài buông tay ra còn vài cái vi trần nó dính ở móng tay ngài, so với đại địa thì làm sao bằng. A Nan nè, chúng sanh được thân người khó như đất dính ở móng tay đó, chúng sanh ở trong các loài khác thì đầy như đại địa là. Dân số ở thế giới bây giờ đó cái gì? Là 6-7 tỷ người còn có thể đếm được. Còn ở trong đó, trong mảnh vườn của chúng ta, bao nhiêu súc sanh? Đếm được không? Không đếm được rồi. Bao nhiêu vi trùng? Không đếm nổi là. Cho nên ở đây đó, chúng ta gặp được làm thân người, lại may mắn được hoàn hảo, không có khuyết tật, có thể nghe, có thể hiểu, có thể tin, lại may mắn gặp được Phật Pháp, trong Phật Pháp lại gặp được Đại Thừa, trong Đại Thừa lại gặp được tinh hoa của Đại Thừa, niệm Phật một đời vãng sanh, thoát khỏi luân hồi. Đây đó quý vị ạ, khó trong khó, nan trong nan là, không có cái gì khó hơn là, trong kinh nói, nếu trong quá khứ không tu phúc huệ, đời này sẽ không được gặp pháp này. Nếu lại chưa từng cúng dường chư Như Lai, không thể tin được việc này đâu quý vị. Cho nên tuy là như vậy mà trong quá khứ chúng ta đã tu phước tu huệ rồi, là đã trồng thiện căn rồi, là ở trong quá khứ đã từng cúng dường chư Như Lai rồi, là cho nên bây giờ mới có thể tin được thử sự, tin được việc này, là tin rồi, hiểu rồi, ráng đừng có vì cảm tin mà bỏ mất phương tiện, bỏ mất công phu. Hãy cố gắng dũng mãnh, trí tuệ, từ bi, nhìn cái nhìn của người Phật tử, cái nhìn của người tu hành phải sâu, phải quảng, không có cạn, không có hẹp, phải nhẫn chút, là chịu khó chút, là chúng ta gọi là chúng ta chịu đi học tí, du học tí, xa quê hương, xa gia đình, xa người thân thương 3 năm 5 năm là chịu khó, rồi sau đó thành tài quay về cái việc vinh hiển làng xóm nước nhà là. Cho nên ở đây cố gắng dằn lòng lại, nén tình cảm lại, mà chuyển biến thành trí tuệ và từ bi. Hãy nắm lấy tay Phật đi, đừng có than vang, đừng có sầu khổ bi ai nữa, đừng có than khóc nữa, mà hãy cố gắng niệm Phật. Nếu cái vị bi ai, trong kinh Lăng Nghiêm nói, con ma bi ai nó tới. Nếu cái vị vui vẻ, con ma hoan hỷ nó tới. Nếu quý vị tâm tưởng như thế nào, 50 cảnh giới ma hiển hiện, ứng hiện cho ngũ ấm đó, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mỗi một ấm như vậy có 10 chủng loại ma, mỗi một loại ma có vô lượng vô số ma là đang chờ cái tâm thức của chúng ta phát khởi. Trong kinh nói rõ ràng là 50 cảnh giới ma do sự biến hiện của ngũ ấm, sắc lột được rồi thì thọ tinh vi hơn, thọ lột được rồi thì hành tinh vi hơn, hành lột ra được rồi thì thức, thọ tưởng hành thức ở trong đó chuyển biến. Trong đó văn hoa trào ra cũng là thiền bệnh là. Trong đó tất cả những cái tài trong đó ngủ ấm nó lột ra cái nó chói sáng đó. Mà đấm vô đó, chấp vô đó là kẹt. Cho nên nó chỉ hoan hỷ vui vẻ, niệm Phật đi. Ở ngoài đó, không phải người ta có chuyện buồn mà chúng ta cứ toe toét cười. Trời ơi, ở tôi có nhà đang có hậu sự, nhà đang buồn trong đó mà nó tới mà cứ nó cứ mỉm cười te tét, nó hí hí như ngày chết à. Tâm ta hoan hỷ, nó sự trong đó hòa với thế gian. Người ta giàu chúng ta cũng buồn buồn chút, người ta vui chúng ta cười cười chút. Tâm hoan hỷ tự tâm phát ra, thanh tịnh tự tâm phát ra, không bị cảnh giới bên ngoài chuyển đổi. Nhưng mà hòa quang đồng trần, người ta buồn mình cũng không vui chút đi, người ta sầu mình cũng tạm tạm chút đi. Đó là cái gì? Bình thường tâm như vậy. Chứ không phải người á, niệm Phật rồi cái họ điên đảo là mình ở trong đa, ở nhà có đang có việc buồn, nó tới thì sao mà nó cứ cười. Cho nên ở đây á, lý ở thấu sự phải tùy, tùy theo hoàn cảnh môi trường. Vì tôi nói tâm vẫn nhớ Phật, niệm Phật, đừng có nhớ phiền não, đừng có nghĩ phiền não, nó là giả, là nhân quả báo ứng tơ hào không sai, chỉ chuyển đổi cảnh giới thôi. Hãy cố gắng như ngài Viên Điệu Phàm, ngày ngày tích thiện tích đức, ngày ngày cải ác làm lành, ngày ngày phải có cái công cứ niệm Phật. Ngài hứa, ngài nguyện con sẽ làm 5,000 việc thiện. Ngài làm lời đầu đầu đó phải hết 10 năm mới xong, là mỗi ngày cố gắng làm là. Rồi về sau ngày hứa nguyện xin làm 10.000 việc thiện mà đã mấy tháng trời không làm được, được thiên nhân tới mách bảo và ngài chỉ ký một cái văn bản, ký một cái chỉ hạ thuế cho dân ở huyện đó, một cái chữ ký đó hoàn thành 10.000 việc thiện, vì bao nhiêu dân ở đó hưởng được phúc báo, hưởng được ân đức đó, cho nên việc thiện trong một niệm, trong một hành động, trong một động tác thành tựu là cố gắng ban đầu khó cái gì, 5.000 ở việc thiện phải 10 năm mới thành tựu, sau đó chuyển biến tốt đẹp rồi ngày nguyện 10.000 việc thiện mà trong một niệm thành tựu là, cho nên nó ban đầu khó không sao, ráng cố gắng đi, không hề gì, càng ngày càng tốt đẹp, càng ngày càng công phu, càng ngày chúng ta càng thấy được lợi ích của Phật pháp, càng ngày chúng ta thấy chúng ta càng sáng suốt, giải quyết vấn đề một cách rõ ràng minh bạch. Ấn Quang Đại Sư là Đại Thế Chí Bồ Tát, hiện thân hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát, ngài dạy chúng ta 16 chữ là chuyển ngữ đó quý vị. Đôn luân tận phận là thế gian pháp, tín nguyện trì danh cầu nguyện vãng sanh là xuất thế gian pháp, tuân thủ tôn trọng luân lý đạo đức và tận với phận sự nhiệm vụ của mình, đôn luân tận phận. Nếu mà không có luân lý đạo đức, mọi người tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm, ra ngoài cái quỹ đạo, ra ngoài của nhân luân á, nhân thường á, đạo lý đó, thì xã hội sẽ hỗn loạn. Là lời dạy của ngài nói chúng ta, vũ trụ vạn vật tinh cầu đây, nó đều có quỹ đạo của nó đều có đường đi của nó, là nó đều có hướng đi của nó, không lệch một chút nào. Nếu mà quả đất này đi nó quay lệch trong mấy độ là chúng ta có vấn đề. Quý vị xuân hạ thu đông là theo cái quỹ đạo đó, là xa mặt trời là thành mùa đông, gần mặt trời thì thành mùa hè, kề kề đó, trung trung đó thì mùa thu, xa xa vừa vừa thì mùa xuân. Bốn mùa đó đều theo cái quỹ đạo đó quý vị. Khi mặt trời nó hướng về hướng bắc, khi nó lệch về hướng nam, thì ở bắc nó mùa hè, nam nó mùa đông. Nó xuống về hướng hướng nam một chút thì ở Úc Châu là mùa hè và miền ở bắc thành mùa đông. Đây đông tây nam bắc, ở trong đó tất cả xuân hạ thu đông đó đều do quỹ đạo chuyển biến. Quả đất đầy đó mà nó quay như con vù đó quý vị, mà nó lệch cho một chút xíu mấy độ đó, thì quý vị cái đường xích đạo nó sẽ chuyển biến, cái đường xích đạo nó sẽ sụt lên, nó sụt xuống như thế nào đó, thì chỗ lạnh nó thành nóng, chỗ nóng nó thành lạnh, ảnh hưởng đến nhiệt độ toàn cầu và những tảng băng nam bắc cực đó chảy ra là kẹt mình, là nước biển dâng lên, miền duyên hải sẽ có vấn đề. Bây giờ cảnh giác, cảnh báo rồi cái gì là. Cho nên bây giờ chúng ta thấy địa cầu phải cần có quỹ đạo, con người phải còn có luân lý đạo đức, thì xã hội mới an định. Thế giới này tai nạn có hay không là do tâm chúng sanh cảm, tham thành thủy tai, sân thành hỏa tai, ngu si thành phong tai, bất bình thành địa chấn. Cho nên chúng ta đang là tài xế, mọi người chúng ta đang lèo lái cái quả địa cầu này là hãy sáng suốt, hãy an định, hãy rõ ràng, hãy chánh định lại, an định lại, bình tĩnh để lái cái xe qua cái ngõ ngoặt. Cái xe tải đó quý vị, đang đi trên cái đường đó, đang bon bon qua cái quẹt, cái ngõ quẹo đó, thì mình phải tỉnh táo. Qua cái ngõ quặt đó, mình phải rõ ràng, minh bạch, phải chánh định, chánh niệm. Người khoa học gia quan sát về lượng tử, nghiên cứu về lượng tử, một cái khoa học cao cấp tinh tiến nhất của thế gian đây vậy, coi về cái chiều sâu, cái nhỏ bé của vật tử, lượng tử đó, nhìn thấu về nguyên tử và cái hạt tử trong đó. Mà Ngài nói thế giới này, hoàn cảnh môi trường này, vạn vật này, không ngoài ba cái, ba điều: năng lượng, tín hiệu và cảnh giới. Năng lượng đó toàn cả vũ trụ này, nhờ tín hiệu mà nó tạo thành vật chất, thành động vật, thành thực vật, thành khoáng vật. Tất cả đều do nguyên tử tạo thành. Các vị thấy không? Ngày ngày chúng ta phải cho khoáng chất vô là. Khoáng chất nào? Ủa, hãy mà thiếu khoáng chất thì phải uống thêm khoáng chất là. Những cái đá đó quý vị, con heo mà quý vị á, mà thả nó ra đất đó, nó đi cạp cạp, nó kiếm mấy cái đất nào đỏ đỏ đó, nó ăn là để thêm khoáng chất đó, thêm chất sắt nè, thêm chất calcium nè, magnesium nè, thêm những chất đó. Cho nên động vật cũng là khoáng chất tạo thành, là cũng là những nguyên tử đều tạo thành đó quý vị. Cho nên nếu mà tín hiệu chúng ta sai thì cảnh giới sẽ hiện ra sai, hiện ra xấu. Mà tín hiệu chúng ta đoan chánh, trang nghiêm, vững vàng, an định thì tự nhiên cảnh giới xuất hiện đẹp đẹp, tốt đẹp. Năng lượng là một chứ không phải hai, là chỉ cần tín hiệu cho nó rõ ràng, minh bạch thì sẽ hoàn cảnh môi trường cảnh giới hiện ra tốt đẹp. Cho nên bây giờ cảnh giới nó đang chuyển biến, hay nói là địa cầu đang chạy qua cái ngoặt đó quý vị. Xe đang ở trong đường cao tốc, nó lại chạy vô cái đường nhỏ, phải cảnh giác, phải chánh niệm, chánh định. Và Ngài tuyên bố, nếu mà muốn cải thiện được thế giới này thì dân số trên địa cầu này phải ẩn ác hiển thiện, phải cải tà quy chánh và phải đoan chánh thân tâm thì thế giới sẽ an định, sẽ vượt qua cái tai nạn, sẽ vượt qua thiên tai nhân họa đang chất chờ phủ ở thế giới chúng ta, ở địa cầu chúng ta. Nhật Bản tân tiến như vậy, khoa học như vậy, chống đâu lại cái gì à? Nước chảy đến đâu, nhà cửa người đều cuốn trôi đến đâu, đâu làm gì được đâu quý vị nào. Cho nên giờ hãy bình tĩnh, chánh niệm lại, hãy lèo lái cái xe này, quả địa cầu như cái xe tải chuyên chở chúng ta đây là đầy đủ vật dụng là. Mà anh tài xế lỡ mà ngủ quên, lạc tay lái một cái thì sao quý vị? Thì đồ ở đằng sau, xe chưa lập đâu, đồ đổ bể rồi là. Cái quả địa cầu mà nó lắc vài cái là chúng ta thấy có vấn đề rồi là. Nó rùng mình, nó ngứa quá, nó nhột quá, chúng ta cứ chọt đợi cho nó. Chúng ta lấy cứ lấy kim khoan tận đấy, nó rút máu của nó ra hết, rút dầu của nó ra hết, nó chịu không nổi đâu. Đúng không? Bao nhiêu dầu nó rút hết ra là nó leo ra. Vậy cho nó nhẹ nhẹ một chút, năng lượng phải dùng cho chính xác, đừng có phá, đừng có đừng có dùng quá sức, hãy tiết kiệm lại, hãy nhẹ nhàng lại, hãy chú ý nó, và chúng ta làm sao tỉnh giấc để lèo lái cái quả địa cầu này, quỹ đạo đó quý vị. Nó lệch quỹ đạo một chút là chúng ta có vấn đề liền. Thì nó đang quay mà, quay rất nhanh. Một ngày 24 tiếng nó quay hết một vòng. Quay như máy bay, đi như máy bay phản lực. Nửa trái đất á, máy bay phản lực đi hết 10 tiếng, 12 tiếng. Thì nó cũng vậy là 24 tiếng nó đi hết một vòng là nhanh không quý vị? Ủa sao tôi đâu có thấy nó quay đâu? Thấy không? Tôi đâu thấy nó đi đâu. Tại vì chúng ta đang ở trong cái sức. Còn cái sức á, trong vật lý á, là tương tự với cái vận tốc đó. Cho nên chúng ta không thấy nó quay. Nếu địa cầu mà thắng gấp một cái, đó là chúng ta bay hết là. Mình á, mình đi xe mới tốc độ có 100 cây số một giờ. Mà anh tài xế á, ảnh nó có vấn đề gì, thắng cái là chúng ta bay qua cửa luôn. Nếu mà không có gây dây an toàn đó, bay không quý vị? Bay ra cửa sổ luôn, bay ra cửa kính luôn. Vậy mà quả địa cầu nó quay á, nó đi với một vận tốc 1.000 cây số một giờ, 1.000 dặm một giờ, nó thắng lại thì chúng ta thế nào? Bao nhiêu nhà lầu bay hết. Chứ đừng nói chúng ta là sự thật như vậy đó quý vị là. Bởi vậy ráng lái cái con thuyền này, ráng chúng ta cùng nhau lái cái quả địa cầu này trong quỹ đạo của nó. Lệch quỹ đạo là chết, hay con người chúng ta lệch ra quỹ đạo là kẹt lắm. Cho nên Ấn Quang Đại Sư nói, hãy đôn luân tận phận, tuân thủ luân thường đạo lý và tận với nhiệm vụ của mình. Đúng nè. Rồi sao? Bỏ ác làm thiện là, cải tà quy chánh là, rồi cuối cùng đó thì tín nguyện trì danh cầu nguyện vạn sanh. Lời dạy của ngài 16 chữ này cho đến 9.000 năm mặc pháp nữa đó quý vị. Cho nên nó tuân thủ đi, mình nó có quy tắc quy luật. Qua pháp môn nào cũng có nội quy của quy tắc của nó là. Tuân thủ nó là. Giới luật đó không đơn giản là giới giáo pháp, giới luật của Phật. Mà phải phong tục, tập quán, nội quy, quy tắc, pháp luật, tất cả chúng ta phải tuân thủ. Đó là người học Phật giữ giới là. Không phải đơn giản chỉ là giới của Phật đâu. Mà chúng ta phải hòa với xã hội, sống với xã hội, thăng tiến xã hội, nó nương vào xã hội và chúng ta vươn lên, vươn giải thoát lên. Đó là người học Phật một cái gì? Kinh ráng cố gắng, khiêm nhường, khiêm hòa, ráng cố gắng thành kính, ráng cố gắng tỉnh táo, chánh niệm trong đó, đoan chánh thân tâm trong đó, đi đứng nằm ngồi, nói năng động tĩnh đều an định trong đó. Đi như gió, đứng như tùng, ngồi như chuông, nằm như cung. Người học Phật phải như vậy. Đức Thế Tôn biểu diễn cho chúng ta thấy là ngài nhập Niết Bàn nằm như thế nào quý vị? Cong 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 đó. Đầu hướng Bắc, chân hướng Nam. Thế nào? Đầu đất chân hướng Nam rồi á. Cái mặt của chúng ta đó ở hướng Tây. Nếu mà nằm ngã về á, tay phải đó thì cái mặt đó sẽ ở hướng tây và cái lưng của chúng ta sẽ hướng đông. Thì sao quý vị? Phật không giải thích, nói người ta làm nằm vậy đi. Bây giờ chúng ta mới hiểu ra, ồ thì ra quả địa cầu nó quay đông qua tây là nó quay như vậy đó quý vị. Giống như dòng nước đó, nó chảy đó từ đông qua tây đó. Khi dòng nước chảy mà quý vị đưa mặt ra hứng dòng nước thì sao? Ngọt không quý vị? Chớ giới không nè? Đúng là. Cho nên khi chúng ta ngủ mà hứng luôn cái từ trường của quả đất đang quay với vận tốc 24 giờ một vòng, thì cái từ trường nó đánh thẳng vô mặt chúng ta là. Cho nên chúng ta, Phật nói đưa cái lưng ra mà đỡ. Đưa lưng đỡ thì đó, nước nó chảy vô cái lưng, nó không chảy vô mặt, anh thở dễ hơn là. Phật cao minh không quý vị? Tại vì chúng ta không hiểu, tưởng là quả đất nó vuông, ai ngờ nó tròn mà nó quay. Tưởng quả đất nó đứng, ai ngờ nó quay chung quanh rất nhanh. Tự nó quay 24 giờ một vòng. Và nó quay chung quanh mặt trời 365 ngày một năm, một vòng. Rồi nó tự quay cái thái dương hệ đó, quay trong hệ ngân hà cả vạn năm một vòng đó quý vị. Cho nên ở đây mình hiểu được cái điều này, Phật dạy chúng ta phải y theo lời. Tự nhiên thân tâm an định, tự nhiên nghiệp chứng tiêu trừ, tự nhiên chúng ta sẽ đi như gió. Là đi như gió ra cái việc là nghiệp chứng nó tiêu rồi đó, bước chân nó nhẹ nhàng thanh thoát đó, ngồi vững vàng như chuông, đứng thẳng thắn không nghiêng không dựa như tùng. Cái thông đó có gì như tùng, tùng nó còn hay hơn cái thông, là vững vàng vững chắc và nằm như cung. Tại vì đi đứng nằm ngồi đều trong chánh định chánh niệm, đều tỉnh giác, thì không có tai nạn xảy ra cho quý vị đâu. Là tất cả đều vượt qua thổi thôi, qua cái ngách đó, qua cái đường á, đường hẹp đó, xe chúng ta vẫn nhẹ nhàng thanh thoát vượt qua. Đây quý vị hãy ráng cố gắng. Ngài nói cần 8.000 người tu thì thế giới được hóa giải. Phật nói hay hơn, chỉ cần 4 người thôi. 4 người tu lục hòa kính, thấy không? Tu nương theo, tu hành theo giáo pháp của Phật và lấy lục hòa kính mà tu thì thế giới không có tai nạn. Lục hòa kính không có dễ, là cho nên mà phá hòa hợp tăng đọa xuống địa ngục. Lục hòa kính viên mãn, anh phá được cái ngã, ngã kiến, ngã ái, ngã mạng, ngã si, phá được cái đó thì anh mới hòa nổi. Là cho nên 4 người mà được như vậy thì chư Phật sẽ hộ niệm, Thiên Long hộ pháp ủng hộ, nhờ cái phúc báo của họ cho nên thế giới không có tai nạn. Nhờ có họ chánh niệm, nhờ họ chánh giác bình tĩnh mà lèo lái con thuyền, con thuyền địa cầu này vượt qua hết tất cả những khó khăn đó. Xin ráng cố gắng, vì mình vì người hãy cố gắng tu. Là nó có những khó khăn, đó là phải có thôi, có những chướng ngại nhất định phải có, là vì chúng ta đi ngược dòng mà, đúng không? Để xuôi dòng thì không có sao, đang xuôi dòng không sao, nhưng không quay lại trong đó thì nước nó sẽ dội thẳng vào mặt chúng ta mà. Cho nên cố gắng tin tưởng ở pháp môn này, gọi là gì quý vị? Giới thiệu chúng ta ba vị đệ tử, ba vị Bồ Tát. Ba vị Bồ Tát chúng ta thấy Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, A Dật Đa Bồ Tát, Càng Đà Ha Đề Bồ Tát và Thường Tinh Tấn Bồ Tát. Nói chúng ta 4 vị đại Bồ Tát này, trí tuệ Văn Thù Sư Lợi là đệ nhất. Ai chọn được, ai tin được pháp môn này là đại trí tuệ như Văn Thù Sư Lợi. A Dật Đa tức là Từ Thị, tức là Ngài Di Lặc Bồ Tát. Phật tương lai niệm Phật thành Phật, khéo léo trí tuệ chọn lấy pháp môn này, đơn giản dễ dàng rốt ráo, lấy Ngài A Dật Đa. A Dật Đa là Từ Thị, là Di Lặc Bồ Tát. Hai vị kế là gì? Vị kế là Câu Đà Ha Đề Bồ Tát. Câu Đà Ha Đề Bồ Tát gọi là Bất Hu Tích. Bất là không, hu là dừng. Chúng ta nói là hu chiến đó, đừng đánh nhau nữa, dừng đánh đau, nghỉ, ha, nghỉ 3 ngày ăn Tết cái ta, hưu trí, đó là gọi là bất hưu, là không ngừng nghỉ, tức là dừng lại, không có dừng, không có ngừng, và thường tinh tấn, không ngừng nghỉ và thường tinh tấn, không ngừng, không rời niệm Phật, vẫn thường tiến lên. Miễn làm sao có tiếng, vẫn là tiếng, hãy mà dừng lại là thối chuyện. Cho nên nó nhớ nha, niệm câu niệm Phật vẫn trên nó, trong tâm chúng ta, vẫn phát ra ở trong miệng và thường nghe lại. Đừng có để dừng, mình dừng một cái đó thì là sao? Tu du bối niệm Phật chi tâm, sát na, tức kết nghiệp chi sở là, khi mở, không niệm Phật, cái tâm không niệm Phật, là ngay sát na đó, đã khởi nghiệp rồi. Nghiệp chướng phiền não nó len lỏi, những oán ức, những hận thù, những day dứt, những phiền não của gia đình, của con cái, nó sẽ len lỏi để mà dây vò ngậm nhấm tâm tư của quý vị. Cho nên đừng để nó xen, nó là vọng tưởng, không giải quyết vấn đề nào đâu. Buồn rầu lo lắng không giải quyết vấn đề, mà phải bình tĩnh, an định, sáng suốt, tự nhiên vấn đề nó tan. Quý vị à, khóc cũng bằng thừa là, oán cũng bằng thừa là, nức nở cũng bằng thừa, mà càng nó gây thêm trầm trọng. Cần là rất nhiều Phật tử ở đây đang ở những cơn thống khổ là, đang ở những cái phiền não từ tinh thần đến vật chất, áp lực quá nặng không ra khỏi cái gì à. Chúng ta ráng á, mở nó đi, ráng á, nhẹ nó đi, ráng buông xả nó đi, để mà có vững vàng tiến lên. Thì đó, cho nên ở đây dạy chúng ta bất hu tức và thường tinh tấn, đã có trí tuệ, đã có được tính căn, đã hiểu được pháp môn này và quyết định thành Phật rồi, thành Phật phổ độ chúng sanh, trong đó bà con cô bác mình sao quý vị, nhất định ưu tiên mà. Hiểu được rồi quý vị can đảm dũng mạnh, nhớ nha, bất hù tích, không ngừng nghỉ, thường tinh tấn, bỏ ra một cái là kết nghiệp, sát na tức kết nghiệp chi sợ. Cho nên ở đây nha, ai cứu mình được quý vị? Chỉ có Phật cứu chúng ta nổi. Quý vị không nương theo Phật, không nhớ Phật, không niệm Phật, không cứu ai được đâu là. Tất cả những cái ác cảnh, ác báo hiển hiện đó là quý vị, sự thật đó, sống thống khổ vô cùng, áp lực tinh thần xã hội gia đình, áp lực đó bởi bệnh tật trong đó, đầy đọa dày vò chúng ta, không lúc nào ngơi nghỉ. Nếu chúng ta không buông thì không biết sẽ làm sao, là phải buông, phải bỏ, đừng nhớ nó, đừng dây dứt với nó được. Không phải vô tình, không phải tim lạnh, không phải không có tâm, mà chúng ta hãy chuyển thành trí tuệ, phải chuyển thành từ bi. Hãy vững vàng, hãy bình tĩnh để chuyển đổi nó. Chuyển đổi nó hay nhất từ trong ý niệm, từ trong căn bản mà tu chuyển đổi lại là. Xấu ác như vậy là cái hệ quả. Chúng ta đã vô tình cố ý tạo bao nhiêu ác nghiệp, bây giờ quay đầu lại còn kịp quý vị. Lỗi hôm qua đã là quá khứ rồi. Cố gắng đừng nhớ, đừng tạo lại nữa. Không phải nói chúng ta quên, tạo nghiệp rồi không nghĩ đến nó. Không phải, mà chúng ta hãy chủ động giải quyết nó. Hãy chủ động để cho nó năng lực nó tiến lên, để chuyển đổi lại, chứ không phải bi ai khóc lóc, bi ai khổ sở, không làm được việc gì là. Nhớ nha, cố gắng đi, Phật không bỏ đâu. A Xà Thế Vương giết cha hại mẹ như vậy mà vẫn được ngôi vàng, vẫn được kim đài, vẫn được cái đó phèn là. Chúng ta vẫn, nếu mà so, tội nghiệp vẫn đỡ hơn quý vị. Thập ác tuy có, ngũ nghịch chưa. Giết cha hại mẹ, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra má, vẫn chưa được, vẫn chưa tạo. Cho nên ở trong đó thập ác vẫn nhẹ hơn. Bây giờ quay đầu lại không sao, vẫn còn kịp. Chỉ sợ là chúng ta không chịu quay đầu lại. Cái vì than khóc, kêu trời kêu khổ, cứu con với, làm gì được cái vị ạ? Tôi có năng lực cứu cái vị ạ? Đâu có đâu là. Chúng ta phải nương vào uy đức thần lực của Phật, nguyện lực của Phật thì mới cứu được. Hãy cố gắng đổi bi ai, sầu khổ, trở thành từ bi trí tuệ, năng lực dũng mãnh tiến lên đi. Hãy tự cứu mình trước cái đã, rồi sẽ cứu chúng sanh. Đó là chính xác đó quý vị. Không phải tự độ rồi anh mới độ được người. Cho nên đừng để những nghiệp chướng phiền não này nó giữ chúng ta lại. Chúng ta còn cơ hội. Sống một ngày mà gặp Phật Pháp còn hơn trăm năm mà ở trong tâm tối. Cho nên chúng ta đây gặp được Phật Pháp rồi, hiểu được rồi, cái thiện căn chúng ta đã khởi lên rồi, đã phát hiện rồi, nắm lấy nó, nhất định sẽ thành tựu. Cho nên á, ba ngày đây hãy cố gắng rốt ráo, ba ngày nay hãy cố gắng thân bằng quyến thuộc, bà con cô bác, nội ngoại tổ tiên đó đang chờ chúng ta. Những cái uổng tử, những cái oan hồn mà vì vô tình hay cố ý, có lỗi có tội hay như sao hiểu lầm gì đó, chúng sanh thân bằng quyến thuộc đi vào những con đường xấu khổ đó, thì chúng ta lấy cái cơ hội trong pháp hội này để mà siêu thoát cho họ, thỉnh mời họ tới tham dự với chúng ta trước bàn tam bảo, tha thiết khẩn cầu xin đó, anh linh đó, vong linh đó, cho tất cả những khổ nạn chúng sanh đó, bà con thân thiết đó, chúng ta phát khởi ý niệm, phát khởi ra, mời họ hãy về pháp hội cùng nhau tu hành. Không tu không được cái gì, nhất là những người tự tử. Phật Pháp không nói điều này, nhưng Nho giáo nói, Đạo giáo nói, vì họ rõ ràng trong lục đạo. Họ không có như Phật Pháp là cầu chánh giác, cầu giải thoát, mà họ đi lên trong con đường lục đạo. Cho nên những cái hiện trạng của lục đạo họ thấu rõ hơn. Họ có thể nắm âm binh, họ có thể, quý vị thấy, những cái người mà đi bắt ma đó, đó là đạo giáo đó. Họ thấy được người tự tử, cứ 7 ngày lại nổi lên tự tử nữa. Nếu mà treo cổ thì cứ 7 ngày cái thần thức nó lại treo cổ nữa. Nó tuần hoàn mà cái ký ức mà. Cứ 7 ngày là ký ức nó trở lại rồi. Và đến khi nào nó tìm được người thay thế thì nó mới thoát khỏi cái vòng lẫn quẩn đó. Thoát khỏi đó tùy theo nghiệp mà nó hiện cảnh giới, chứ không phải thoát khỏi là xong đâu. Cho nên nó tự tử khổ lắm là. Bởi vì chúng ta thấy tại nơi nào đó mà nó có khuôn đó, thì có nhiều người cứ tự tử đó. Ở bên Mỹ đó quý vị xem nè, có cái cầu á, cầu kim á, ở cụ Kim Sơn đó, cái cầu á, Golden Gate đó, cái cầu treo đó, nó có cái khuôn là đã hơn 1,000+ người tự tử rồi. Mỗi năm có bao nhiêu người tự tử ở cầu đó? Tại sao? Vì nó suối để thế thân là. Nó suối rằng nhảy đi, buồn nhảy đi. Chán nhảy đi. Nhảy rồi cái nó ra thoát. Cho nên nó có khuôn. Cái cầu đó quý vị, ở cụ Kim Sơn đó, ở San Francisco đó, cả 1,000 người tự tử. Đây á, chúng ta Phật tử, chúng ta học Pháp, nhớ nha. Hãy, chúng ta nói lên điều này để cảnh giác. Đừng có vì một chút khó khăn mà đi tìm những cái trường này. Đau khổ lắm quý vị, hống khổ lắm là. Cho nên á, gia đình bà con cô bác, trong đó thân nhân trong đó, có các em á, thanh niên đó, nó chán đời đó, nó buồn đời đó, nó bị áp lực đó, không giải quyết được đi đường này. Cho nên chúng ta cố gắng cầu cho họ, khẩn mời họ để họ có thể đi về với Pháp hội chúng ta, cùng á, tu hành, niệm Phật, tụng kinh, sám hối nghiệp chướng, giải thoát khỏi cảnh giới khổ. Nếu mà cảm ứng chân thành của chúng ta, họ tới trong đó, chúng ta quy y cho họ, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa súc sanh. Chúng ta dùng uy thần uy đức của Phật mà đại diện để mà thế họ quy y, là cảm ứng tất cả Pháp hội chúng ta đi ngang qua đã thực hành đều quy y cho chúng đó cái gì. Chúng khổ là sau quy y, sau khi quy y rồi chúng mừng hết lớn là ra khỏi cảnh khổ. Chúng ráng cố gắng kéo nào, mà chưa kịp quy y đó là chúng buồn, chúng rầu, chúng phá. Biểu nói quy y sao không quy y. Chúng nên cho hứa chúng ta là để họ có cơ hội quay về với Phật, học Pháp và kính Tăng, học theo Tăng. Và ngay nơi đây họ có cơ hội cảm ứng để gặp Phật, để học Pháp, để tu hành, tụng kinh, để niệm Phật, để sám hối và quy y. Tăng bảo tán, Pháp bảo tán và Phật bảo tán cũng ca ngợi tán thán Phật Pháp Tăng là giải trừ hết tất cả nghiệp chướng. Chúng ta cho họ có cơ hội đó quý vị. Cho nên nó thù thắng, nó tối thắng chỗ này. Mong rằng chúng ta lưu ý, hãy thành tâm hướng về những chúng sanh khổ. Trong có bà con thân nhân của chúng ta, vô tình hay cố ý họ lạc vào những cái đường xấu khổ đó. Chúng ta dùng Pháp Phật, dùng phương tiện này để họ giải thoát được quý vị. Nếu mà chân thành tu hành, họ cũng có thể được vãng sanh. Tại sao? Thân không có, chỉ có thần tức dễ vãng sanh. Giống như chúng ta, Phật tiếp dẫn giờ lâm chung. Giờ lâm chung sao? Bỏ thân này là mở, mới ló ra cái Phật chớp chớp, cái chúng ta chạy qua đó là thanh tú rồi là. Còn bây giờ có thân cái là chớp chớp nha, không bỏ. Cho nên nó kẹt. Cho nên trong kinh nói giờ lâm chung là mới tiếp dẫn là. Mà quý vị ngon nữa, hay nữa, có năng lực nữa, tự tại, đừng có giờ lâm chung. Mình á, biết ngày giờ vẫn sanh, tự tại vẫn sanh, đứng vẫn sanh, ngồi vẫn sanh, chắp tay vẫn sanh. Đâu phải giờ lâm chung nữa quý vị. Có uy đức rồi, có thể bỏ cái thân xấu này rồi. Còn giờ bỏ chưa được, Phật mới hứa. Thôi ráng tu đi. Đến giờ khi mà anh chui ra đó, vào trước, chui ra sau đó, làm chủ công, anh lại giải thích được việc. Vô trước mà ra sau là nó đó. Thọ thai là nó vô trước, mà ra sau đến 8 tiếng sau nó mới ra đó. Thì nên đó, A Lại Gia Thích. Cho nên khi A Lại Gia Thích ra một cái, Phật chốt một cái, chúng ta niệm theo một cái, thành tú la. Bây giờ phải tập cái gì à? Để hai cái bên nó phối hợp lẫn nhau, thấy không? Nó tương ứng lẫn nhau. Bên kia chốt, bên đây chụp cái được lên, cú liền lên. Còn ngày chốt mà chúng ta nhắm mắt lại, đó là ca ca ha. Cho nên Phật quang chớp chớp xuống cái chúng ta, wow, hay quá, thấy thấy sao? Thấy bổn tôn của mình xuất hiện. Nhớ nha, bổn tôn nha. Chúng ta tu tịnh độ, Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí là bổn tôn của chúng ta. Chúng ta tu á, Dược Vương Lưu Ly Quang Vương, Dược Sư, tụng kinh Dược Sư, thì Đông Phương Giáo Chủ là bổn tôn. Nhớ nha, nó là thầy của chúng ta. Cho nên tu cái gì đó thì vì thầy đó tới tiếp dẫn, mà ông thầy khác tới đừng đi nha. Chúng ta tu A Di Đà Phật, mà ngài á, ngài Phật nào tới không phải A Di Đà, đừng đi. Tại sao quý vị? Ma có thể giả Phật là, đúng là, nhưng mà không dám giả bổn tôn. Vì sao? Anh có thể đóng vai giáo sư, thầy giáo được không sao? Nhưng mà anh vô lớp đó mà anh giả thầy giáo lớp đó là anh có ý đồ đó, hộ pháp thần sẽ xử anh như vậy đó. Còn anh á, thích làm giáo sư, thầy giáo, anh á, đóng cà vạt, anh bận áo, anh làm giả giáo sư, thì nó đuổi ra thôi là, tôi đâu có gì, tôi thích làm giáo sư, tôi đóng, anh làm gì khó vậy, khó tôi đi là. Cho nên hộ pháp thần không dám làm gì mấy anh. Còn nếu mà ở vô lớp đó, mà giả ông thầy đó, là ông có ý đồ, tôi trừng phạt anh tới nữa. Cho nó có quy tắc, quy lực, nó không dám là bổn tôn đâu cái gì. Chúng ta Tây Phương Cực Lạc Quốc, bổn tôn của chúng ta là Tây Phương Tam Thánh. Còn vị Phật nào khác đừng đi nha, nhớ dặn kỹ rồi đấy nha. Đi rồi đó, mai mốt đổ thừa. Con á, con tu này sao mà ai tới tiếp dẫn? Sao thầy nói kỳ quá vậy? Thấy không? Quý vị đúc đơn thưa tôi không chịu trách nhiệm đâu. Tôi nói rõ nha. Tu niệm Phật, Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn mới thôi. Cái sự việc này có đâu quý vị. Ngài Châu Quảng Lợi cả đời là thiện, làm ở thiện, mở trong đó cái tiệm thuốc giúp đỡ mọi người, không học Phật pháp, không biết Phật pháp. Ông ung thư, bệnh hết chữa rồi, cho nên ở nhà tiếc quá, không biết cái nào đi hỏi phương pháp làm sao cứu được ổng, làm có cái phương pháp kỳ lạ nào không. Cứ gặp cái người, những người tu ở trong Tịnh Tâm Học Hội ở Hoa Thịnh Đấu, Tịnh Tâm Học Hội ở Washington đó, người Đài Loan thành lập, nói gặp mấy ông đó biểu thôi khuyên người ta niệm Phật đi, khuyên ổng niệm Phật đi, cầu vãng sanh đi, biểu thôi đó, nhờ ngài tới nói với ổng. Ổng tới nói vâng kìa, thôi bây giờ ông nó bệnh như vậy, chữa cũng thân tàn ma dại, cũng không có như người xưa nữa, thôi bây giờ ráng niệm Phật, cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, về sao giúp đỡ gia đình. Ổng nghe rồi hoan hỷ vui vẻ, ừ được hay ha, ổng chấp nhận niệm Phật, và niệm đến đâu thì cái đau đớn của bệnh ung thư nó giảm đến đó. Cho nên ổng triệu tập gia đình lại, tuyệt đối nha, không để người nào thăm viếng nha. Họ tới niệm Phật thì cho, họ không tới, họ tới đi thăm viếng không cho một người nào vô. Hãy giúp tôi niệm Phật cùng với các ban trợ niệm của Tịnh Tâm Học Hội Hoa Thịnh Đốn này. Và ổng niệm Phật, niệm đến đâu hoan hỷ đến đó, và người ta trợ niệm cho ổng, người ta thay phiên nhau hộ niệm cho ổng. Ổng tỉnh là ổng niệm Phật. Niệm Phật đó, qua đến ngày thứ hai, Địa Tạng Vương xuất hiện. Ai đâu biết Địa Tạng Vương là ai, tả. Có một cái vị trong đó đội nón, cầm thiết trượng, mặc áo trang nghiêm đẹp đẽ lắm, xuất hiện. Mấy người ở Tịnh Tâm Học Hội nói, thôi kệ nó, cứ niệm Phật đi, đừng có đi, đừng có theo, niệm Phật đi. Và ổng niệm Phật đến ngày thứ ba, thì ổng tả Tây Phương Tam Thới, Tam Thánh tới. Tây Phương Tam Thánh tới, và mấy người Tịnh Tâm Học Hội biểu, thôi đi được rồi, đi theo ngài đi, và ông bước lên, ông đi trong đó vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc độ. 3 ngày 3 đêm là. Cho nên đừng có sợ. Ông căn lành đời trước xuất hiện, thiện căn xuất hiện, phúc báo xuất hiện, nhân duyên xuất hiện, bất khả dĩ, thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc, không hẹn thời gian, đầy đủ thời cơ thì thành tựu. Thiện căn có thể tin, phúc báo có thể niệm, nhân duyên đã gặp được. Đã gặp được Tịnh Tông học hội đó, quý vị. Dạ, khai thị cho ngài, ngài thành tựu là. Cho nên ở đây ráng cố gắng, còn nước còn tát. Ngày hôm qua, tội nghiệp tội lỗi đó có thể gói ghém, có thể mang về Tây Phương được là, có thể đóng gói là, hãy bao bọc cho nó kỹ, đừng nó khởi lên. Ngày hôm nay phải thanh tịnh, ngày hôm nay phải chuyên nhất, ngày hôm nay phải tỉnh táo, phải chánh giác, phải trung thành niệm Phật. Nếu mà lỡ mà có niệm xấu ác, hành động, lời nói, việc làm xấu ác khởi ra, mau mau sám hối lại. Ngài Ấn Quang Đại Sư dạy chúng ta phải sám hối lại là phải nhìn lại, coi coi có lỗi, có sai, lập tức sám hối. Nếu có vài thầy thời giờ rảnh ra, hay giờ thời giờ không, hãy quan sát hành động của mình và lập tức sám hối lại, để ngày hôm nay nghiệp chướng không khởi ra được. Nghiệp chướng ngày hôm qua, phiền não ngày hôm qua là quá khứ rồi, có thể được vãng sanh là mang nghiệp cũ chứ không mang nghiệp mới. Chúng ta nỗ lực không ngừng nghỉ tinh tiến mà tu hành như thế này, bảo đảm cái việc vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Mà cái vị vẫn là bắp nổ, ráo nó chuyện rang như bắp nổ, làm sao cái vị vãng sanh là. Cho nên á, tất cả đều do chúng ta quyết định, tất cả đều do vận mạng của chúng ta, huệ mạng của chúng ta, pháp thân của chúng ta ở trong tay của mỗi người chúng ta là. Thiện căn có lập tin, phúc báo hiện là có thể trung thành niệm được. Nếu mà chúng ta ngày đêm trong đó có giờ rảnh tha thiết niệm Phật, đại phúc báo là. Vì sao? Trong một khoảng thời gian ngắn thôi, quý vị chuyển lên cảnh giới tối thắng mà chư thiên cũng không bằng là. Cõi trời đao lợi không bằng, cõi trời đâu xuất không bằng, lục dục thiên chủ cũng không bằng. Chưa nói đến trí tuệ thần thông diệu dụng của quý vị, hình tướng các cõi trời không bằng là. Đại phúc bảo là tha hóa tự tại không bằng chúng ta. Tha hóa tự tại là ông nghĩ cái gì, ông tưởng cái gì, thì cõi trời thứ năm hóa tự tại sẽ dâng cúng lên. Cái nào hóa mà hay nhất, đẹp nhất, tốt nhất, đem cúng lên cho cõi trời thứ sáu, tha hóa tự tại thiệt. Tha là người ta, hóa biến hóa, dâng lên cúng mình. Để xem. Cho nên ở đây quý vị, người mà có thể chịu niệm Phật, phúc quá lớn là không có tính bằng hình dáng, tướng mạo, cảnh giới, đời sống của họ, mà coi họ có tin, hiểu, có làm được không. Sáu chữ, ba câu, quý vị làm được thì thành tựu. Chịu tin, chịu nghe và chịu làm thì tất cả đều thành tựu là. Có như vậy thôi quý vị ạ. Chịu tin pháp môn này, chịu nghe vị thiện tri thức, có thể chứng minh là họ có năng lực, họ có thể tự tại, họ đã thành tựu. Không phải nghe bừa nghe bãi, ai nói gì cũng nghe là. Không phải là. Chịu nghe là chịu nghe thiện tri thức là. Y giáo, y pháp bất y nhân là. người có thể chứng minh, có thể đạt được thành tựu. Họ chỉ, họ dạy, họ giáo dục chúng ta, y vậy mà làm thành tựu. Ở đây chúng ta có thể làm được là chân thành chất phát, chịu tin chịu nghe là, và nói đâu chịu làm cái việc dễ vô. Cho nên người á mà nhẹ nhẹ, chân thành chất phát dễ độ, ngu ngu dễ độ, còn ở giữa khó độ, thượng trí dễ độ, thượng trí hạ ngu dễ độ, lưng chừng lững lờ khó độ là. Nói đâu nó cãi đến đó là, nói đâu nó biện luận đến đó là, nói đâu văn chương nó ra tới đó là, nói đâu nó nghĩ ngợi tới đó là. Còn người thượng trí nghe một hiểu ngàn, biết được đây là phương pháp đó. Còn người hạ ngu vâng lời, nghe đâu làm đó, thành tựu là thâm hợp diệu đạo, bất khả tư nghị. Giờ ráng hứa với Phật, chịu làm không quý vị? Ráng hứa với Phật, chịu tin không? Ráng hứa với Phật, chịu nghe không? Y giáo phụng hành, không ai mà không thành tựu là. Phật nói pháp, Phật thuyết pháp, Phật biểu diễn, chúng ta làm được, Ngài mới khởi pháp. Còn chúng ta làm không được, Ngài không nói đâu. Để chúng ta loạn tâm ra là không được đâu. Những cái chiêu nào độc đáo mà chúng ta không có thể làm được đó, Ngài đợi chúng ta ra khỏi lục đạo dạy không có muộn. Còn ở những gì kinh văn còn ở đây, lời nói của Ngài vẫn còn ở đây, nương vào ở thiện tri thức, khai mở chỉ bày, nhất định quý vị thành tựu là. Nhớ nha, 6 chữ 3 câu: chịu tin, chịu nghe và chịu làm nha. Không có tin bừa nha, không có nghe bậy bạ nha, không có làm loạn xạ nha. Phải hiểu rõ ràng. Và A Di Đà Phật, chúng ta tạm dừng ở đây.